là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi của các địa phương hiện nay. Tiếp đó là ghi nhận sự chủ động trong phòng chống dịch COVID-19 tại xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái, năm 2020, huyện Văn Yên phấn đấu giảm 5,8% hộ nghèo, tương đương trên 2.000 hộ trong toàn huyện. Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm, huyện đã huy động sự vào cuộc của cộng đồng để hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, xây dựng và nhân rộng mô hình tổ hợp tác để tập hợp các hộ khá, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát triển kinh tế để thoát nghèo. Hỗ trợ người nghèo, cận nghèo về sản xuất, học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, giải quyết tốt các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội khác để thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững. Thực hiện hiệu quả các chương trình chính sách giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng công tác giảm nghèo đối với các xã vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số. Trong 4 tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thực hiện tốt các chương trình tín dụng xã hội ưu tiên hỗ trợ vốn vay cho trên 1.000 đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số với số tiền trên 36 tỷ đồng.
Năm 2020, huyện Văn Chấn phấn đấu đón trên 80.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 46 tỷ đồng. Theo đó, huyện Văn Chấn triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hỗ trợ đầu tư mua sắm các trang thiết bị thu gom rác thải tại các thôn hoạt động du lịch cộng đồng, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các hộ dân kinh doanh dịch vụ nhà ở, có phòng cho du khách thuê, hỗ trợ thành lập đội văn nghệ truyền thống và duy trì hoạt động hiệu quả các đội văn nghệ đã được thành lập, phát triển các sản phẩm du lịch và nông sản đặc trưng của địa phương. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải như lễ hội cúm xã Tú Lệ, lễ tôn vinh cây chè Suối Giàng.
Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn giai đoạn 2016-2020, huyện Trạm Tấu đã giảm được 3 trường, 55 điểm trường lẻ và 35 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên. Đến nay toàn huyện còn 29 trường, trong đó có 6 trường đạt chuẩn quốc gia với trên 11.000 học sinh các cấp đang theo học. Qua thực hiện đề án chất lượng giáo dục đại trà ngày càng được nâng lên, tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi hàng năm đều đảm bảo kế hoạch. Huyện duy trì kết quả xóa mù chữ mức độ 1, chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập tiểu học đạt chuẩn mức độ 3 và phổ cập trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ 1. Tỷ lệ độ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hàng năm đạt trên 93%, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 63%, 100% giáo viên đạt chuẩn.
Với nhiệm vụ chủ trì thẩm định hồ sơ xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn, trong thời gian qua, Chi cục Quản lý Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết và thẩm định hồ sơ, từ đó giúp các đơn vị doanh nghiệp nhanh chóng có mặt bằng để triển khai dự án. Trong đó, Chi cục đã chủ động rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn 20 ngày theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chi cục còn áp dụng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo các bước tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái. Nhờ đó không có hồ sơ quá hạn, hồ sơ phải trả lại để hoàn chỉnh nội dung theo các bước quy định, chiếm tỷ lệ thấp. Từ năm 2019 đến hết tháng 4 năm 2020, Chi cục Quản lý Đất đai đã tiếp nhận 234 lượt hồ sơ đề nghị được giao đất, thuê đất. Sau khi thẩm định, Chi cục đã tham mưu cho Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định giao đất cho thuê đất 90 khu đất đảm bảo đúng thời hạn quy định.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, người dân có nhu cầu cao về các loại mặt hàng lương thực thực phẩm, đặc biệt là các loại hàng giá rẻ. Nắm bắt được tâm lý này của người dân, các đối tượng buôn lậu gian lận thương mại đã hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, nên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm gian lận thương mại còn gặp nhiều khó khăn.
Hơn 1.000 sản phẩm chủ yếu là thực phẩm, nước giải khát và các mặt hàng sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố Yên Bái phối hợp với lực lượng quản lý thị trường bắt giữ do không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Lái xe Nguyễn Văn Việt khai nhận như sau.
Thì người ta cũng cam kết là trên hàng hóa có đầy đủ hóa đơn thì em cũng không biết. Thì em bảo thôi rồi, nếu có thì thôi, mình thôi về tiện thể chuyến về mình kết hợp thêm về kiếm mấy đồng mình cướp thêm.
Theo quan thành phố Yên Bái, hiện nay do tình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân có nhu cầu cao về các loại mặt hàng lương thực thực phẩm, nước uống, đặc biệt là các sản phẩm có giá thành thấp. Đây là cơ hội để các đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại nhập các loại hàng không có nguồn gốc bán ra thị trường. Trung tá Dư Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Yên Bái cho biết.
Trước đây thì các đối tượng thường vận chuyển hàng hóa thông qua một số các phương tiện vận tải công cộng. Thời gian vừa qua thì do là nhà nước có chỉ đạo là tạm dừng hết các hoạt động lưu thông công cộng thì các đối tượng này đã chuyển đổi cái phương thức bằng cách là thuê những cái xe tải nhỏ, sau đó lên những cái địa bàn vùng biên mua gom các hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ về để tiêu thụ.
Từ đầu năm đến nay, công an thành phố Yên Bái đã phát hiện, bắt giữ và xử phạt trong lĩnh vực kinh tế 27 vụ với 27 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 300 triệu đồng. Tuy nhiên, do thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi nên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung cũng gặp phải một số khó khăn. Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Dư Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Do cái yêu cầu về cái công tác cách ly và những cái văn bản chỉ đạo thì chúng tôi cũng đã thực hiện rất là nghiêm túc và chia ra các ca kíp để hoạt động thường xuyên, đảm bảo là lúc nào cũng luôn luôn nắm chắc được cái tình hình diễn biến mọi cái hoạt động về an ninh chính trị trên địa bàn. Hiện tại chúng tôi chia thành hai cái tổ ca kíp để làm việc. Đương nhiên là cũng sẽ có rất nhiều cái ảnh hưởng, tại vì cái số lượng cán bộ chiến sĩ tham gia trực tiếp công tác nắm tình hình và xử lý tình hình nó sẽ ít đi thì nó cũng gây những khó khăn.
Vì lợi nhuận, các đối tượng buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ sẵn sàng tìm mọi thủ đoạn để hoạt động. Do vậy, bên cạnh việc phối hợp với các ngành chức năng thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng công an thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi buôn lậu, hàng giả, đảm bảo tình hình an ninh trật tự và bảo vệ an toàn sức khỏe người dân.
Từ đầu năm đến nay, Hội người cao tuổi thành phố Yên Bái đã kết nạp mới được hơn 300 hội viên, nâng tổng số hội viên lên trên 15.200 người. Hội người cao tuổi thành phố Yên Bái đã tích cực đẩy mạnh phong trào tuổi cao gương sáng, người cao tuổi gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, hàng ngày tham gia xây dựng Đảng chính quyền vững mạnh, xây dựng nếp sống mới đô thị văn minh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động ở khu dân cư. Làm tốt công tác chăm sóc, phục dưỡng người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi trên mọi lĩnh vực, thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của các cơ quan chức năng và địa phương về phòng chống dịch COVID-19, đồng thời hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng chống dịch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong toàn tỉnh đã ổn định. Dịch tả lợn châu Phi và lở mồm long móng đã được kiểm soát. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch bệnh vẫn luôn được ngành nông nghiệp tích cực tuyên truyền từ các trang trại và hộ chăn nuôi nhằm sớm phát hiện để có biện pháp xử lý kịp thời khi dịch bệnh xảy ra. Phản ánh của phóng viên Kim Ngân.
Để ngăn chặn và hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm gây ra, ngay từ những tháng đầu năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng chống dịch bệnh với phương pháp 5-0, không giấu dịch, không mua gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm mắc bệnh, không bán chạy gia súc, gia cầm mắc bệnh, không thả rông, không tự vận chuyển gia súc, gia cầm mắc bệnh ra khỏi vùng dịch, không vứt xác gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh bừa bãi. Qua đó đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Gia đình ông Nguyễn Văn Đài, thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chăn nuôi lợn đã từ nhiều năm nay. Nhờ chú trọng phòng chống dịch bệnh nên đàn vật nuôi của gia đình ông luôn phát triển tốt. Nhờ duy trì đàn lợn trên 20 con, trong đó có 3 con lợn nái, nên gia đình ông luôn có thu nhập ổn định. Ông Đài chia sẻ.
Đối với gia đình tôi thì là một gia đình nông dân mô hình tổng hợp. Thì đối với năm nhà tôi thì chăn nuôi thì lợn và gà và các con nhiều gia cầm khác. Thì năm nay thì cái dịch lợn thì nhà tôi thường vẫn duy trì là từ 200 đến 300 con. Thì năm nay thì nó chung quy là cái dịch lợn tả châu Phi thì nó thất thường, thì chúng tôi cũng chú trọng về cái việc là phòng bệnh cho đàn lợn. Thì từ lúc con mẹ đẻ ra thì lợn nhà tôi thì tự cung tự cấp, gia đình tôi thì cũng chú trọng là tiêm phòng đủ bệnh từ lúc nhỏ, nên là cái nguyên công tác là chuồng trại thứ nhất là phải sạch mà đủ ấm theo từng giai đoạn.
Xã Văn Phú, thành phố Yên Bái hiện có 8 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại, 15 cơ sở chăn nuôi hộ gia đình quy mô trên 50 con và 100 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Xác định công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng nên hàng năm chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi, tăng cường giám sát dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm, phối hợp với các cơ quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, tiêu thụ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm vào địa bàn. Nhờ đó tình hình dịch bệnh luôn được kiểm soát. Ông Lê Sĩ Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi xã nhận được cái hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ Thú y thành phố công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Thì xã đã cử cán bộ phối hợp với lại các đồng chí trên trung tâm dịch vụ thú y đã đi rà soát và kiểm tra đến các thôn trên địa bàn xã và đã cho kiểm tra cái số đầu đàn vật nuôi tại các hộ gia đình, đặc biệt là những hộ gia đình chăn nuôi lớn theo quy mô dự án, và đã cho tiêm các cái loại vaccine để phòng ngừa dịch bệnh như tiêm cái vaccine phòng chống long mồm lở móng, rồi làm các cái biện pháp về phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Nay thì trên địa bàn xã thì ổn định, không có các cái điểm nào mà xuất phát ổ dịch cả.
Mặc dù đã có sự chủ động trong phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên thời gian qua trên địa bàn tỉnh cũng xuất hiện một số ổ dịch nhỏ tại huyện Lục Yên. Dịch tả lợn châu Phi đã tái bùng phát tại 8 hộ của 3 xã Mường Lai, Minh Chuẩn và Khánh Hòa với tổng số lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy là 72 con, trọng lượng hơn 3,4 tấn. Điều này cho thấy một bộ phận nhỏ người dân vẫn còn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cấp 6 tấn thuốc sát trùng và chuẩn bị vaccine cho các địa phương để phun tiêu độc khử trùng, tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi, đồng thời cũng khuyến cáo đối với người dân và chính quyền cơ sở trong phòng chống các loại dịch bệnh ở đàn vật nuôi trong thời điểm này. Ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh nói:
trong cái dịp này thì cái lượng thực phẩm tăng cao cũng như thời tiết khí hậu rất dễ phát sinh cái tình hình dịch bệnh. Và để bảo vệ tốt cái đàn vật nuôi cũng như là hạn chế dịch phát sinh lây lan thì cũng đề nghị là một là các hộ chăn nuôi làm sao là chủ động theo dõi giám sát đàn vật nuôi của mình có biểu hiện gì thì kịp thời báo với cơ quan chuyên môn hoặc chính quyền địa phương để xử lý kịp thời. Và khi đã phát sinh ổ dịch thì cơ quan chuyên môn cũng như chính quyền địa phương để nhanh chóng kịp thời lấy mẫu xét nghiệm cũng như là áp dụng các biện pháp để xử lý ổ dịch, làm sao để hạn chế dịch phát sinh lây lan. Và trong đó thì tập trung vào điều trị gia súc ốm, tiêu độc khử trùng ổ dịch và quản lý chặt chẽ những con gia súc đã ốm, và đồng thời thông tin tới những hộ mà có chăn nuôi gia súc gia cầm để họ nâng cao cảnh giác cũng như là áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.
Thời gian tới, để hạn chế những thiệt hại do dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc gia cầm thì ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ lây nhiễm, phát sinh dịch bệnh đến các hộ chăn nuôi, thì người dân cũng cần chủ động tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi để tránh thiệt hại về kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt. Có được thành công này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự đồng lòng quyết tâm cao của người dân trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác phòng chống dịch luôn được tỉnh Yên Bái triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng chống dịch cho người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự tại xã Trạm Tấu, huyện vùng cao Trạm Tấu.
Quán tạp hóa của chị Sùng Thị Cha tại trung tâm xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách hàng đến mua bán. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, chị Cha luôn nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, không tụ tập đông người để phòng tránh dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng. Chị Sùng Thị Cha, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Em bán hàng đây với việc tiếp xúc với người dân ở đây là với thực hiện với trạm y tế xã với lại ủy ban xã là người dân đến là mình phải đeo khẩu trang thường xuyên. Với đây phải cách ly mấy người là 1-2 mét, nên người dân phải đeo khẩu trang, nếu vào không đeo khẩu trang là em không bán hàng cho.
Là xã vùng cao, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế nên xã Trạm Tấu đã tích cực tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 đến người dân, đồng thời nắm bắt tình hình di biến động dân cư, đặc biệt là những trường hợp đi làm ăn xa trở về địa phương, thực hiện lấy tờ khai y tế tại các thôn bản, chủ động in tờ rơi khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch để phát cho các thôn, dán ở nơi công cộng, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở 3 buổi trên ngày bằng tiếng Mông và tiếng phổ thông. Xã còn chỉ đạo hội phụ nữ, đoàn thanh niên tổ chức các buổi tổng vệ sinh thôn bản, đường làng ngõ xóm, hướng dẫn tuyên truyền trực quan để nhân dân thực hiện và làm theo. Ông Tráng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu cho biết.
Ngay sau khi nhận được cái văn bản chỉ đạo khẩn và hỏa tốc của tỉnh và huyện thì xã đã ban hành quyết định thành lập cái ban chỉ đạo và các tổ đường dây nóng ở các thôn bản và triển khai xuống toàn bộ các thôn bản là họp thôn, đồng thời là huy động tối đa lực lượng tuyên truyền của các ngành, phát huy vai trò các ngành và thôn bản, và đặc biệt là các lực lượng như là công an, quân sự thì cũng vào cuộc trong công tác tuyên truyền đấy, và đi đến tặng từng khu vực đấy, xa xã để tuyên truyền, để nhận thức cho bà con biết và phát bản tiếng Mông đấy, để bà con nhận thức được cái việc đó.
Là địa phương có hơn 90% dân số là người dân tộc thiểu số, nhân dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, nên xã Trạm Tấu xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi tư duy, nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh COVID-19 là rất quan trọng. Từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay, với phương châm đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, gặp từng người, cán bộ xã đã đến từng gia đình phát tờ rơi, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời yêu cầu trưởng các thôn bản, các cán bộ trạm y tế tổ chức tuyên truyền các công văn, chỉ thị phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, tỉnh Yên Bái, 2 lần trên hệ thống loa truyền thanh thôn bằng 24 tiếng, Mông và tiếng phổ thông. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, trạm trưởng trạm y tế xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói.
Khi đi làm công tác truyền thông thì chúng tôi có kết hợp với lại ban chỉ đạo của xã, thì đi xuống tận thôn bản để tuyên truyền thì cũng tuyên truyền cho người dân biết về cái tác hại cũng như là cái sự nguy hiểm của dịch bệnh hiện tại đang ở trên thế giới. Thế và khi đi tuyên truyền thì chúng tôi tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng, là tiếng phổ thông thì tuyên truyền cho những người mà biết tiếng phổ thông. Thế còn những người già ở nhà người ta không biết tiếng phổ thông thì chúng tôi tuyên truyền bằng tiếng dân tộc. Thì cái tuyên truyền cũng có những cái tờ rơi rồi là tranh ảnh mang đi để hướng dẫn.
Nhờ việc triển khai tuyên truyền đồng bộ có trọng tâm trọng điểm nên ý thức phòng chống dịch của các hộ dân trên địa bàn xã, đặc biệt là các hộ dân tộc thiểu số đều nâng lên và đa số người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Mọi người đã tự biết giữ gìn khoảng cách khi giao tiếp, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chú trọng vệ sinh nhà cửa, cá nhân sạch sẽ, thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tiếp xúc giao dịch và làm việc với người không mang khẩu trang, không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết. Bà Thảo Thị Máy, thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Cán bộ xã với cán bộ y tế vẫn hay đến tận nhà để nói cho mình biết phòng dịch COVID-19. Bệnh này nguy hiểm lắm nên phải rửa tay thường xuyên, giữ gìn vệ sinh thân thể, nhà cửa và phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bây giờ già, sức khỏe yếu rồi nên có việc gì quan trọng lắm mới ra khỏi nhà thôi. Cán bộ còn bảo mình biết nếu có ai ở xa về thì phải lên trạm y tế để kiểm tra sức khỏe, với lại ho, sốt thì cũng phải đi khám luôn. Xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu có hơn 150 người đi làm ăn xa, trong đó có khoảng 40 người trở về quê đã được cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe và thực hiện nghiêm túc quy định cách ly tại nhà. Tuy nhiên, để chủ động phòng chống và ứng phó với dịch bệnh COVID-19, xã Trạm Tấu tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh, yêu cầu các thôn bản tăng cường tuyên truyền công tác phòng dịch nhằm nâng cao ý thức của người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có COVID. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi,
share chuyện say trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, chiều người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Chiều người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona.
Tiếp theo chương trình là mục mỗi tuần một chuyện.
Thưa quý vị và các bạn, để kịp ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công nhận kết quả dạy học online và cho phép các trường thu phí để thực hiện việc này. Trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh học sinh, tuy nhiên việc tính thu phí dạy online hiện nay mỗi nơi đang thực hiện một kiểu. Có trường thu phí quá cao đã gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Việc thu hay không thu học phí dạy online trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19 đã nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh, thậm chí có nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Lý do được các trường đưa ra là nếu không cho thu phí dạy online, trường sẽ không có nguồn thu, bởi trường tư không được cấp ngân sách trong khi vẫn phải đảm bảo hoạt động của nhà trường trong những tháng học sinh nghỉ học. Nêu quan điểm về vấn đề này, đại diện Bộ Tài chính cho biết các cơ sở giáo dục không thực hiện thu phí đối với tháng học sinh được nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh. Các nhà trường phải căn cứ nội dung khối lượng công việc để xây dựng tính toán mức thu hợp lý, thu đủ bù chi cho các dịch vụ chứ không để thu theo học phí. Đồng thời, phải thông báo công khai và thỏa thuận với phụ huynh học sinh trước khi triển khai. Sau khi được mở đường, các cơ sở giáo dục, đặc biệt là khối các trường ngoài công lập đã thỏa thuận mức phí dạy học online với phụ huynh học sinh. Ví dụ có trường thu 800 ngàn đồng trên 2 tuần học, 4 tuần là 1 triệu 6. Một số trường đề xuất thu phí dạy học online với mức 1 triệu đồng một tháng. Nhiều phụ huynh cho rằng mức phí này quá cao, với các trường đại học hầu hết đã chuyển sang hình thức dạy online. Những giờ qua, trên nhiều diễn đàn sinh viên, các trường đại học đã kêu gọi nhà trường giảm học phí dạy học online cho sinh viên. Ngay sau khi vấn đề này được đưa ra, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định, Bộ chỉ quy định việc thu học phí các chương trình đào tạo theo quy định. Đối với các chương trình bổ trợ khác cũng như củng cố kiến thức qua online, thì việc quy định mức thu là thỏa thuận tham gia và đóng phí giữa nhà trường và gia đình học sinh. Bộ Giáo dục Đào tạo không quy định chương trình và mức thu cho các chương trình bổ trợ này. Vấn đề thu phí học online đang gây bức xúc trong các bậc phụ huynh bởi việc thu phí học online ở một số nơi là do thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Tuy nhiên, nếu thu phí thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần có hướng dẫn cụ thể và đặc biệt là triển khai các phương pháp dạy học trực tuyến làm sao cho hiệu quả nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe mục mỗi tuần một chuyện, ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước sạch trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3 là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học: học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn, giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng: sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh: 02163 866 277, 0916 204 460, 0969 865 531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.